Thưa Thầy, con có vài điểm như sau. Câu chuyện thiền sử, thiền sư Đức Sơn đốt kinh Kim Cang, như vậy có tội hay không? Câu thứ hai, câu chuyện bà già đốt am nói về cảnh giới gì, tại sao bà lại đốt am? Câu thứ ba, Tổ Huệ Khả nói câu bạch hết các duyên, Tổ Đạt Ma nói coi chừng rơi vào không, không này có nghĩa là gì? Thì quý Phật tử thấy nè, câu chuyện thiền sử mà thiền sư Đức Sơn mà sau khi ngộ đạo ở ai? Đó. Sùng Tính Long Đàm rồi, ngài thấy được cái chi kiến như Phật rồi, ngài đem sách ra ngài đốt hết. Mà ngày xưa ngài rất là quý trọng về bộ Thanh Long Sách Sao, phải không? Thì câu chuyện ghi như thế này là một vị này, tức là ngày xưa chưa thành một vị thiền sư á, là giảng kinh Kim Cang. Một hôm ngài nghe nói ở phương Nam á, là thiền tông rất là thịnh hành, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài nói như thế này, kẻ học Phật mà phải gì? 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh mới được thành Phật. Mà tại sao ở đây dám nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật? Ta phải về phương Nam, ta ruồng bố, tức là ta phải diệt hết gánh nòi ma quỷ này. Thì cuối cùng ngài gánh cái bộ Thanh Long Sách Sao đi. Quý Phật tử thấy là bây giờ cái kinh Kim Cang có như này ha, mình bỏ vô cái vỏ sách là rất là gọn không, nhưng mà ngày xưa là kinh chép bằng gì? Đó. Bằng cái gì? Lá bố là bên Ấn Độ rồi, nhưng mà khắc vào trong cái bản gỗ rất là nhiều. Một bộ kinh Kim Cang mà phải gánh hai gánh trên đường đi chứ. Thì trên đường đi thì đi ngang qua, ngày gặp cái bà già, bà già hỏi là cái trong này là cái gì, thì ngài nói đây là bộ Thanh Long Sách Sao. Đến xin điểm tâm á, bà nói là trong kinh Kim Cang á, có nói như thế này: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Như vậy thượng tọ điểm tâm nào? Nếu mà nói đúng á, thì tôi đãi một bữa cơm ăn, còn nếu mà nói chặt thì xin mời đi. Lúc này thiền sư nói được không? Lúc này ngài Đức Sơn nói được, cho nên bà mời đi. Như vậy trong ba tâm quá khứ hiện tại vị lai, trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử điểm tâm nào? Thấy tôi điểm tâm chưa? Đó, thấy chưa? Thấy thì tiếp tục không? Thì cuối cùng rồi, ngài đến gặp thiền sư Long Đàm Sùng Tính. Thì ngài nói đến đây Long thì cũng thấy mà đầm cũng không. Thì lúc này thiền sư nói ông gồng đến Long Đàm rồi. Long là gì? Long là tiêu biểu cho ngã, mà đầm là tiêu biểu cho pháp. Có nghĩa là thiền sư Đức Sơn đang bước qua cảnh giới ngã hết, pháp hết. Có nghĩa là gần đến con đường trở về nguồn cội tâm linh. Có nghĩa ông gần đến rồi đó, ông rén thôi, ông phải nhảy vào liền. Đó. Thì sau khi mà nghe được câu nói này, ngài thấy ngộ ngộ, ngài quyết chí ngài, ngài ở lại. Thì sau khi ngài ở lại một thời gian, một hôm á, thiền sư Sùng Tính đang nói chuyện với ngài Đức Sơn á, trời tối quá. Ngài bước ra ngài nói sao hôm nay trời tối đó. Thì ông thầy ông mới cầm một cái đèn, ông đưa. Sau khi ngài Đức Sơn vừa đưa cái ngài thổi phù tắc ngay nó đại ngộ. Sau khi ngài đại ngộ rồi, ngài thấy là cái chi giải ngày xưa mình học á, mình tưởng rằng giải thoát và nó trói buộc cái tâm thức của mình, cho ngài đem ngài đốt hết. Đốt ở đây không phải là ngài đốt vì ngạo mạn, phải không? Đốt đây không phải vì sân hận, vì ích kỷ, mà đốt ở đây là cảnh báo cho những con người chúng ta đắm chìm trong chi giải về kiến thức, về học hỏi, mà cái đó nó chính nó trói buộc về tâm linh của mình, trên ngài đốt sạch, mà đang chỉ về một cái bài pháp sâu đậm nhất cho mỗi con người chúng ta, trên không có tội. Nhớ thị điểm đó, ngài đốt không phải vì tham dục, vì sân hận, vì si mê, vì ảo vọng, mà ngài đốt để cảnh báo cho cái hàng học hậu học của chúng mình nè, là đừng đắm chấp vào kinh điển nó không có đưa mình đến con đường giải thoát được, mà kinh điển chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Bởi vì ngày xưa ngài tắm nhiễm trong kinh Kim Cang, bây giờ ngài nói là cái này nó là cái xiềng xích chói buộc này, chói buộc mình nè, bây giờ mình phải đốt, mình phải đem dẹp nó để mà cảnh báo cho hàng hậu học. Đó, quý tử thấy không? Còn câu chuyện bà già đốt am thì quý Phật tử nghe nhiều lần rồi phải không? Nghe chưa? Có nghĩa là bà già này bà cất một cái am lên, bà mời một cái ông thầy tỳ kheo, ông thích tu lắm, đến tu. Tu một thời gian cái bà sai đứa con gái đó, đứa cháu gái của bà cỡ chừng 18-19 vậy. Bà nói như thế này: sáng nay á, con đem cơm đến, nếu ông thầy lấy cơm á, con ôm ngang hông ông có thử nói sao. Thì sau khi mà đứa con gái đó, đứa cháu gái nó ôm ngang hông ông thầy thì kheo rồi, ông nói sao: khô mập ỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí, có nghĩa là tam xương vô nõn khí, có nghĩa là cái cây khô mà nó mọc trên đá ba mùa xuân rồi nó không có hơi ấm gì hết. Sau khi mà đứa cháu gái về trình với bà già, và bà già nói 20 năm nay nuôi cho ông thầy vị khen này vô ích, cho nên bà tốt ai mà đuổi đi. Quý Phật tử thấy nè, một người xuất gia mà bị một người con gái trẻ tuổi mà ôm ngang hông mà nói là giống như là cây khô mọc trên đá, quý Phật tử thấy tài giỏi không? Tài chứ, nhưng mà tại sao bà tốt ai mà đuổi đi? Hả? Quý tử hiểu định không? Thì đi một thời gian cái ông thầy nó quyết chí đến tu nữa, xin phép bà nó thôi bây giờ bà ráng cho tôi tu 3 năm thôi. Thì thiệt bà già nó cũng thương tình, bà cất cái thất lên cho vào tu 3 năm. Kỳ này bà kêu đứa cháu gái đến thử tiếp. Thì trong lúc đang ôm ngang hâm ông thầy Tỳ Kheo á, thì ông thầy Tỳ Kheo nói là ngay đây tôi biết cô biết nhưng mà đừng cho cái bà già biết. Mọi người thấy là tôi biết cô biết đừng cho nó biết nha, biết là lộ hết, đăng báo nữa. Phải không? Đăng báo giác ngộ chết tôi luôn. Mà đúng vậy không? Có nghĩa là ngay đây là tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết, bả mà biết là bà đăng báo giác ngộ rồi thu tôi luôn, hết làm ăn luôn. Thì đứa cháu gái nó nghe được cái câu chuyện rồi nó về nó trình cái bà già, rồi bà già nói đúng là ông thầy Tỳ Kheo này đi đúng con đường Phật quả. Quý Phật tử biết tại sao mà ban đầu là ôm ngang hông nói là giống như cây khô mà mọc trên đá mà bà không chịu, bởi vì sao? Trầm không chợi tịch, có nghĩa là đang qua cái chỗ cảnh giới mà nước chết không chứa được rồng, phải không? Thuồng luồng thì không bao giờ ở cạn mà phải thuồng luồng ở chỗ sâu. Muốn đi đến con đường Phật quả là phải có một cái diệu dụng quý diệu vào cuộc đời này, giáo hóa chúng sanh thì mới đi đúng con đường đó. Cho nên quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như quý Phật tử có một cái xưởng đúc người máy, mà bây giờ quý Phật tử đúc ra thì cái người máy nó việc làm việc nó đúng chơ vậy đó, quý Phật tử chịu không? Đâu có chịu. Mình phải đúc như thế nào đó, sau khi mà la lò rồi đó thì cái người máy này phải biết cách làm việc. Cũng vậy, trên bước đường tu hành quý Phật tử phải có gì? Phải có cái diệu dụng vào cuộc đời này mà không bị đấm nhiễm thì bà già lại chấp nhận. Có nghĩa là quý Phật tử thấy là sắc nè, thọ nè, tưởng hành là bên hàng A-la-hán, là cố làm cách gì đó để diệt hành ấm. Hành ấm có nghĩa là từng cái tâm niệm ly ti của mình phải tìm cách diệt. Nhưng mà ngược lại Bồ Tát lấy hành ấm làm chuẩn trí bát nhã vào cuộc đời này. Ngày xưa mình mê á, mình giết người cướp của, cầm con dao đó, phải đồng ý không? Ngày xưa quý Phật tử mà mê á, cầm con dao lên giết người cướp của. Mà bây giờ quý Phật tử ngộ được rồi thì cầm con dao làm gì? Hả? Sắc bơm, sắc sòi á, sắc đu đủ làm lợi ích cho người khác, phải không? Có nghĩa là ngày xưa mình mê, mình làm cái chuyện tầm bậy, bây giờ cũng cái niệm đó mà mình làm cái chuyện lợi ích cho Phật Pháp, lợi ích cho tha nhân, phụng sự cho Tam Bảo. Đó là lấy cái đó làm chuẩn trí bát nhã. Rồi cái điểm thứ hai mà bà gật đầu á, là ngay đây tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết, là nó có hai ý. Tôi là gì? Hả? Tôi biết có nghĩa là căn, mà về cô biết là chồng. Nhưng mà đừng cho bà già sang vào, có nghĩa đừng cho cái ý thức nó sang vào, có nghĩa là căn tròn cho quý Phật tử tiếp xúc, nhưng mà đừng cho cái thức tâm phân biệt. Chẳng hạn như mình nhìn cái ly nước, mình biết rõ thật tướng của cái ly, nhưng mà đừng có cho cái ý thức nó chia sẻ là cái ly của ai, từ đâu đến, thì đừng có cho bà già sang vào. Cái điểm thứ hai nữa là trong giờ phút thực tại này, là tôi biết cô biết, là chỉ ở trong thực tại này tôi biết cô biết thôi, cái bà già cái chuyện bên ngoài đừng cho nó xen vào, thì bà già gật đầu đúng. Có nghĩa là căn tròn tiếp xúc với nhau nhưng mà không sanh tâm đắm nhiễm thì đó là con người đạt đạo đó, quý Phật tử thấy không? Như vậy nếu mà tử thấy rằng trên bước đường tu học là thứ nhất, nãy giờ quý Phật tử hỏi là chúng ta phải đi nghe Phật pháp, nghe để làm gì? Nghe về chúng ta tư duy, rồi chúng ta tiến trình con đường tu học. Như vậy qua cái con đường quan tư tu thì cuối cùng con đường đó là con đường đích thực nhất để chúng ta đạt đến con đường giới, định và tuệ. Hay chúng ta nghĩ hả?
Nguyện đem mà công đức này hướng về cấm tất cả đời. nào.